sa thân ca mâu ni Phật ấy nam. Thân ca
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ, Ủy viên Thư Ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trụ Trì kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Lời đầu tiên, chúng con xin đê đầu đảnh lễ nhị vị Hòa Thượng và thành kính tri ân Chư Tôn Hòa Thượng tiền bối đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại Đạo Tràng Xá Lợi này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại giảng đường Xá Lợi để cùng thăm viếng và chia sẻ pháp thoại với các vị. Tôi cũng đã một lần là không tròn cái buổi nói chuyện với các vị vào dịp nào? Là tháng 7 năm rồi đúng không? Khi đến đây thì sức khỏe hoàn toàn là không tốt, nhưng tôi phải hết sức cố gắng để có mặt với các vị, để bày tỏ lòng tri ân các vị đã dành thời giờ quý báu để về chia sẻ cái buổi nói chuyện của tôi. Nhưng thật ra ngày hôm đó tôi không có nói chuyện được, nhưng mà gắng cố gắng. Một lần nữa là Phật đảng lần rồi, Hòa Thượng Trụ Trì ở đây cũng có lên tiếng là mời tôi, nhưng tôi không sắp xếp được. Vì vậy nhiều Phật sự cùng một lúc, và tôi cũng không để thất hứa nhiều với Hòa Thượng như vậy. Cho nên hôm nay là bằng mọi cách tôi đã hứa và sắp xếp một cách tốt nhất trong khả năng của mình để về chia sẻ pháp thoại với các vị trong cái thời điểm mà tổ chức Vu Lan, mà một cách đặc biệt là tới 11 thời thuyết pháp như thế này. Đó là chuyện chỉ có A Xá Lợi. Tôi cây nhà lá vườn mà tôi còn làm chưa được. Tức là đúng là ở tu viện tôi có thể tôi lên giảng đường tôi giảng liên tục, nhưng mà tôi không làm được chuyện đó. Mà đây Hòa Thượng làm được chuyện đó. Và đúng là cái cách của Hòa Thượng để mà đánh động thông điệp Vu Lan đến tất cả mọi người một cách quá tuyệt vời. Đó là cái mà mọi người cần phải học được cái kinh nghiệm này. Bản thân tôi cũng gợi ý Vu Lan qua rất là nhiều hình thức khác nhau, băng rôn, biểu ngữ, hay là qua những cái hình ảnh, các pháp thoại, giới thiệu mọi thứ qua truyền thông, Internet, Facebook, hay là qua website rồi đó. Chúng ta cùng tiếp tay chia sẻ một cái truyền thông rất là tốt, nhưng mà chúng ta đừng có ngần ngại về cái điều đó. Và tôi thấy cảm giác là Vu Lan đó cho tôi một cái cảm giác rất là sung sướng và hạnh phúc khi tôi thấy rằng hầu như đại đa số quần chúng họ cảm nhận được cái ngày của Vu Lan. Cho dù một số người không phải là thiện chí lắm đối với đạo Phật, nhưng mà thông qua ý nghĩa của Vu Lan, họ có thể họ tạo duyên lành và họ gắn kết với các cái sinh hoạt của Phật giáo được. Đây là những ý nghĩa rất là quan trọng. Bắt đầu cuối tháng 6 âm lịch và đến đầu tháng 7 thì chúng ta thấy sinh khí Vu Lan nó rộn ràng ở các nơi. Từ các cái hành động làm thiện của các vị nè, các quán cơm chay nè, rồi từ các phòng kinh sách bày bán mọi thứ nè, nó có không khí gì đó nó làm chúng ta cái cảm giác Vu Lan rất là đậm đà. Chúng ta có một cái bài thơ mà nói lên Vu Lan mà một cách rất là cảm xúc đó. Mỗi độ thu sang, nghĩa gì nữa? Lá rụng vàng, nghĩa gì? Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ. Nhớ ai? Tôi. Không phải hả? Ồ xin lỗi. Nghĩa là bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ. Gọi gì nữa? Thổn thức tàn canh suối lệ tràn. Những cái bài này nó đem cho chúng ta một cái cảm giác Vu Lan rất là gần gũi. Từ một cảnh quan thiên nhiên bên ngoài cho đến cái cảm quan của con người chúng ta về mặt đạo lý. Hay là những cái bài thơ như là Trung Nguyên ngày vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Những cái bài thơ về Vu Lan dạt dào cảm xúc về tình cảm thiêng liêng. Tôi thấy rằng không khí Vu Lan trở thành một lễ hội văn hóa truyền thống của người Việt Nam luôn. Chứ nó không nhất thiết là nó khoanh vùng trong phạm vi của cái người Phật tử. Bởi vì hai câu thơ chót của cái bài thơ thứ hai tôi đọc á, là những ai là kẻ gì? Mang ơn nặng. Cái gì nữa? Xin vận lòng thành đón Vu Lan. Cái câu này nó quan trọng lắm. Ngay cái câu mà những ai là kẻ mang ơn nặng đó, thì tôi thấy hầu như là mọi người trên trái đất này không ai không vướng. Dù là các vị với một cái mác hình thức của một tôn giáo nào, hay là tín ngưỡng nào, hay là quốc gia nào, nhưng mà các vị thấy rằng câu này nó mang cái nghĩa là các vị đều có chung một nguồn gốc xuất xứ. Tôi và các vị nó không giống nhau là mẹ là cha, nhưng mà nguồn gốc để có mặt của chúng ta và có mặt trên cuộc đời này là giống nhau. Vì vậy cái ý nghĩa Vu Lan nó đã trở thành một nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, đã được đại bộ phận dân tộc chấp nhận, dù là Phật giáo hay không Phật giáo. Tôi mong mỏi những lễ hội của Phật giáo làm sao chúng ta có cái cách gì đó để làm cho tất cả mọi người đều có cảm nhận như một lễ hội của văn hóa dân tộc. Giống như lễ Phật đản, vận động rất nhiều năm nhưng mà về mặt tinh thần cũng vẫn chưa phổ biến đồng loạt như cái lễ hội Vu Lan như thế này. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng riêng lễ hội Vu Lan chúng ta thấy rất là đáng mừng. Nó phù hợp với tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân của người Việt. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong thời gian qua có một số bài viết người ta có những cái ý không tốt cho cái ý nghĩa của Vu Lan. Người ta phê bình về ý nghĩa Vu Lan từ nguồn gốc, xuất xứ, nội dung. Người ta cho đó là những cái vấn đề ngụy tạo, lừa dối, có những ý niệm là không hay để làm cho đạo Phật Việt Nam, và nhất là với một cái quan điểm rất là thành kính cho ý nghĩa Vu Lan này thì lại bị dao động, có cái cảm giác là nó có cái gì đó bị tổn thương. Một vài cái bài viết cũng dùng những cái từ ngữ nó hết sức là khiếm nhã. Một số người có một cái quan điểm là muốn đạo Phật quay về với cái gốc. Tôi không biết cái gốc là cái gì. Cả mấy ngàn năm đạo Phật trên đất nước Việt Nam, tôi cũng không hiểu rằng là cái ý của những người muốn đưa về với đạo Phật gốc, và đạo Phật gốc đó là gốc gì. Và những cái lời phê bình trong một vài bài viết, tôi thấy dùng những cái từ rất là xúc phạm. Khi họ phê bình Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Trung Quốc bằng những cái từ là cái bọn tu sĩ Trung Quốc, một cái từ ngữ mà không thể chấp nhận được trong cái cách dùng, dù họ là ai. Mà nếu họ là người của Phật giáo, dù hệ phái nào, dùng một cái từ không thể chấp nhận được, cái từ trịch thượng, xúc phạm và thiếu đi đạo đức của một cái người nghiên cứu trong cái cách dùng từ như vậy, không thể chấp nhận được. Cái từ cái bọn tu sĩ Trung Quốc á, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta đừng dựa vào sự kiện chính trị để chúng ta cập nhật đạo Phật vào trong đó. Đạo Phật chúng ta mấy ngàn năm đi qua hàng bao nhiêu quốc gia trên thế giới này, không có dính líu đến vấn đề chính trị. Chúng ta đừng có cập nhật đến chính trị để rồi mượn gió bẻ măng. Khi mà chúng ta dùng những cái từ ngữ đó là nó không hay. Cái bọn tu sĩ Trung Quốc là ai? Thiên Thai Chí Khải, Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang là những bậc mà dịch giả nổi tiếng như vậy. Dịch hầu như là các bản kinh Đại Thừa là cái bọn tu sĩ Trung Quốc, đúng không? Tổ Huệ Năng, Tổ Tuệ Diễn và biết bao nhiêu các vị cao tăng thạc đức danh tăng của Trung Quốc đều là nằm trong một cái từ ngữ bất kính và khiếm nhã như vậy. Tôi thấy không thể chấp nhận được cái cách mà nói như cái này. Không biết dựa vào ở đâu. Do một cái quan niệm cực đoan, dựa vào một vài cái nghiên cứu rồi chủ quan phán đoán đưa ra những cái từ ngữ thiếu cái sự mà tôn trọng như vậy. Và nếu mà người nào có quan niệm rằng phê bình Phật giáo Trung Quốc thì đồng nghĩa với là phê bình và đạp đổ Phật giáo Việt Nam, tôi phải nói thẳng là như vậy. Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo Trung Quốc tương đồng. Tại sao tôi dùng chữ tương đồng? Bởi vì không hẳn là cái gì mình cũng kế thừa. Có những cái mình là người có trước, có những cái Phật giáo Trung Quốc có trước. Nhưng mà trên cái nguyên tắc, tất cả quan điểm hầu như là chúng ta đứng về cái phương diện của Phật giáo Bắc truyền, hay là Phật giáo Bắc tông, hay là một cái từ xưa kia chúng ta hay dùng là gì? Phật giáo Đại Thừa. Các vị rất là giỏi. Đó là cái từ ngữ mà chúng ta hay dùng, đó là Phật giáo Đại Thừa. Và như vậy phê bình Phật giáo Việt Nam thì ngại, cho nên mượn cái Phật giáo Trung Quốc phê bình, đồng nghĩa là phá bỏ truyền thống hàng bao nhiêu ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng chuyên đề về điều này, đó là tiếp cận Phật giáo Đại Thừa. Tôi sẽ phân tích một cách chuyên sâu. Còn cái này là tôi chỉ gợi ý, mang cái nghĩa là trong phê bình đó họ có đề cập đến quan điểm kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, trong đó là bản kinh Vu Lan đó, mà tôi cần phải chia sẻ với các vị, để không khéo Phật tử chúng ta hàng nghìn năm trì tụng những bản kinh như thế và tôn trọng một bản kinh như thế, thì bị một vài người nào đó, một sự nghiên cứu chưa chín mùi bằng một cái thiển kiến nào đó, là họ lên tiếng như vậy, chúng ta bị dao động. Không dễ dàng gì dao động đơn giản như thế. Họ dùng những cái từ ngữ ở trong đó rất là xúc phạm, trịch thượng. Và họ nói rằng Phật tử Bắc Tông bằng cái cách như thế này, do nghiên cứu của họ về cái văn bản của Kinh Vu Lan, họ cho là ngụy tạo, là lừa dối quần chúng thế này thế kia. Và họ nói rằng Phật tử Bắc Tông có sáng mắt chưa. Họ dùng cái từ như thế, có nghĩa rằng Mấy ngàn năm Phật giáo Bắc Tông ở nơi này là đuôi mù. Chỉ có khi có họ có mặt trên cuộc đời qua cái sự nghiên cứu lởm bởm một cách kém cỏi đó, thì họ cho rằng là họ có thể khai sáng được con mắt của cả một truyền thống Phật giáo Bắc truyền trên đất nước Việt Nam này. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài chi tiết hơn, rành mạch hơn trong tương lai, mà phải nói là chia sẻ đúng thời. Còn hôm nay là tôi khoanh vùng trong vấn đề tôi muốn nói với các vị. Các vị thấy khi mà chúng ta phê bình một cái bản kinh mà đã trở thành cái nền tảng cho một lễ hội văn hóa truyền thống của Việt Nam như thế, thì nếu mà chúng ta giả thiết đi, tôi cho giả thiết thôi, nếu chúng ta bỏ cái lễ hội này do chúng ta cho đó là ngụy tạo, cái đó là lừa bịp, cái đó là tự dựng lên phịa ra vân vân, và nếu chúng ta dùng bằng những từ ngữ đó, thì tôi cho bỏ cái lễ hội Vu Lan ra khỏi truyền thống văn hóa Việt Nam nói chung, hay là đối với Phật giáo Bắc truyền nói riêng, thì các vị thế vô bằng cái lễ hội gì? Các vị cho tôi một vài cái lễ hội đi. Lấy cái lễ hội gì thế vô? Lấy Valentine thế vô đúng không? Hả? Hả? Lấy Valentine thế vô ngày này được không? Không. Các vị làm quan tòa phán xét cho tôi nha. Tôi gợi ý thôi. Vậy là trước hết là ngày Valentine thế vô đây không được đúng không? Vậy thì ngày Noel đi được không? Không. À, Valentine không được, Noel không được. Bây giờ thế vô là cái ngày là Halloween đi được không? Không được. À, cái cô nào đó nói tôi nghe loáng thoáng là càng không được. Vậy thì một ngày gần gũi có thể được là cái ngày của mẹ, là tuần thứ hai của tháng 5 Tây lịch. Thì ngày của mẹ là xuất phát từ phương Tây của Mỹ chẳng hạn, thì chúng ta lấy cái đó thế cho ngày Vu Lan được không? Không. À, gần gũi như vậy mà cũng không nữa hả? Và bây giờ chúng ta lấy ngày của cha đi, cái tuần thứ ba của tháng 6 là ngày của cha, là chúng ta lấy là phá đơ đê gì đó, là chúng ta thế cho thời điểm lễ hội Vu Lan của chúng ta được không? Không. Vậy là tôi nêu hồi nãy giờ một số lễ hội như vậy, các vị thấy không? Vậy thì các vị đã khẳng định được rằng là bản thân của ngày lễ hội Vu Lan là không có lỗi đúng không? Không sai, không lỗi. Nhưng tại sao chúng ta phê phán? Kinh Vu Lan lỗi gì? Quan điểm thông điệp truyền tải qua kinh Vu Lan sai lầm cái gì? Vi phạm nền đạo đức của dân tộc chỗ nào? Nghịch lý với học thuyết của Phật giáo chỗ nào? Tại sao tự nhiên chúng ta bị phê bình? Hàng bao nhiêu ngàn năm qua làm không sao, tự nhiên giờ này có một vài người có cái tư liệu nghiên cứu dựa hơi vào một vài tác phẩm kinh điển nào đó thì loại phán đoán, võ đoán một cái cách rất là chủ quan. Vậy là cái đó có phù hợp hay không? Chúng ta nên nhớ những lễ hội khác, chẳng hạn như ngày của mẹ hay là ngày của cha. Các vị biết những cái ngày này của nước Mỹ, họ vận động nhiều thập kỷ để họ có được một cái lễ hội truyền thống. Ví dụ như ngày của mẹ, họ vận động từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến đầu thế kỷ thứ 20, thập niên năm 1914. Lúc đó lưỡng viện Mỹ mới quyết định là chấp thuận ngày đó trở thành một cái ngày lễ hội truyền thống của nước Mỹ để tôn vinh cái sự hy sinh của người mẹ. Lễ hội của họ là dành sự tôn vinh người cha, là ngày phá đơ đê là tuần thứ 3 của tháng thứ 6. Họ cũng vận động rất là nhiều thập kỷ, đầu thế kỷ thứ 20 và cho đến năm 1972, Tổng thống Nixon mới bắt đầu quyết định chấp thuận cho cái ngày đó trở thành ngày lễ hội truyền thống của họ. Và họ không có những cái nguồn gốc truyền thống đặc biệt, mà họ phải lấy một vài sự kiện và từ cá nhân để họ vận động mà thành, và cuối cùng trở thành những cái lễ hội họ xem như là văn hóa đạo lý của họ. Chúng ta ở đây có một cái đạo lý thuộc về cái mùa Vu Lan báo hiếu, khỏi cần vận động, khỏi cần kêu gọi, chúng ta vẫn thu hút được hàng triệu người để hướng về đạo Phật thông qua tinh thần báo hiếu báo ân của ngày lễ hội. Vậy mà ở đây chúng ta lại thiển cận phê bình. Các vị thấy rằng thông điệp của kinh Vu Lan lỗi gì? Ở đây tôi mới nghe các vị đọc cái kinh ở trên chánh điện xuống là kinh gì vậy? Kinh Vu Lan, đúng không? Như vậy các vị đọc ở trong đó các vị thấy rằng thông điệp của kinh Vu Lan đối với chúng ta rất là tuyệt vời. Tôi chưa biết là cái chuyện đó, cái mạo nhận hay là cái ngụy tạo hay là cái việc biên chép người sao vậy đó, tôi chưa lý giải. Trong nội dung này tôi chia sẻ với các vị, nhưng mà tôi chưa lý giải cái đó. Thì các vị đọc qua bản kinh Vu Lan, các vị thấy rằng các vị thấy rất là tâm đắc về điều đó. Bởi vì cái này đã được sàng lọc qua hàng nghìn năm rồi, đâu phải đương nhiên mà để được tồn tại một ngày lễ hội tuyệt vời như thế này. Ngày lễ hội nào để gọi là văn hóa, các vị đã biết rằng đã chịu sự sàng lọc qua thời gian cả hàng nghìn năm như vậy mà vẫn tồn tại trong lòng đại bộ phận quần chúng, là các vị biết rằng cái giá trị của nó đến cỡ nào. Thông điệp kinh Vu Lan đến với chúng ta về ý nghĩa gì? Báo hiếu báo ân, rất là gần gũi với cái truyền thống đạo lý người Việt là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ, trồng cây. Trong thông điệp kinh Vu Lan đã làm cho đạo đức của con người càng tuyệt vời hơn trong các mối quan hệ. Trong thông điệp kinh Vu Lan cho chúng ta một cái thông điệp nữa là sống phải biết rộng lượng, bao dung, không có ích kỷ hẹp hòi. Bằng cái hình ảnh do bà Thanh Đề ích kỷ cho nên đã tạo ra những cái quan trái khổ đau như thế. Đồng thời cho chúng ta thấy được ý nghĩa nhân quả, tội phước, giúp cho chúng ta có cái nhìn hướng thiện, hướng về Phật Pháp, hướng về con đường lành. Những ý nghĩa kinh Vu Lan đã phản ánh rất tuyệt vời. Đâu có một cái gì để gọi là có lỗi hay là đi ngược lại với truyền thống đạo đức Việt Nam, cũng đâu có một quan điểm gì ngược với triết lý Phật giáo. Đồng thời chúng ta đã thu hút hàng triệu người hướng về cái lễ hội này. Có những người cũng chưa chắc gì họ yêu thích đạo Phật, nhưng mà thông qua ý nghĩa lễ hội Vu Lan này là một cái trung gian để bắt đầu tiếp cận, gần gũi và tìm hiểu đạo Phật. Vậy thì tôi cho rằng những người phê bình về lễ hội hay là nguồn gốc hay là nội dung của kinh Vu Lan, tôi cho đó là những người không có thiện chí với nền văn hóa của dân tộc. Và tôi cũng cho rằng là những người như vậy cũng không phải là những người có thiện chí với Phật giáo Việt Nam. Tôi mong rằng là những cái người này cần nên suy nghĩ lại. Tại vì sao vậy? Đạo Phật chúng ta qua thời gian phát triển tương đối ổn định, vững bền, thì cũng là biết bao nhiêu những sự cạnh tranh của nhiều tổ chức khác nhau tìm cách phá hoại, trù dập hay là đưa ra những thông tin sai lạc. Tôi cần thiết là những người có cái trái tim yêu thương đạo Pháp, nhất là những người có cái ý nghĩa nghiên cứu như vậy, để mà gọi là phản bác những cái tiêu cực, bảo vệ chánh pháp. Cái đó tôi cần. Đừng dư thừa hơi sức để làm cái chuyện gà nhà bôi mặt đá nhau. Người của Phật giáo tôi không biết là bộ phái nào, người của Phật giáo tôi không biết là của cái pháp môn nào, nhưng mà nghiên cứu đạo Phật mà mang cái nghĩa là phân hóa để làm giảm sút đi sự trưởng thành, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng là tôi không chấp nhận. Tôi cho rằng những người đó là dở hơi, đi làm những cái chuyện gọi là đáng khả ố, nực cười trong cái việc mà cần cái sức lực để mà duy trì và phát triển đạo Pháp hơn là dư thừa đi làm những chuyện đó. Những cái cần thiết thì không làm. Có một số người nghĩ rằng chắc là thầy tu hiền quá cho nên cứ nói thoải mái, đâu có ai làm gì nhau. Cho nên là dựa vào đạo Phật, xăm soi đạo Phật, xăm soi thầy tu. Còn biết bao nhiêu những cái khác nó hung dữ quá cho nên đâu dám nói tới nó, sợ. Những cái người nói bằng cái cách gọi là phê bình đạo Phật như thế, tôi cho là cái người là anh hùng rơm. Trình độ kiến thức có, không nhằm cái vấn đề xây dựng và bảo vệ đạo Pháp mà làm cái cách đó, tôi cho là cái kiến thức đó không xài được và không có một cái sự lương thiện trong cái việc mà đóng góp cho cái sự phát triển đạo Pháp chung. Cho nên đó là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, thông qua những điều tôi gợi ý với các vị, cho nên tôi muốn giải mã một số vấn đề để làm cho các vị Phật tử hay là những người hướng về cái ngày lễ Vu Lan đã cảm nhận được cái truyền thống này.
đã hiểu sâu và thấm nhuần sâu về đạo lý, và nhất là qua tư tưởng của Phật giáo Bắc truyền, cho các vị có một cái nhìn cởi mở hơn và đầy đủ niềm tin hơn về điều này, thì tôi xin chia sẻ với các vị sâu hơn qua cái đề tài là thông qua kinh Vu Lan Bồn, Mục Kiền Liên là ai? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cơ bản dẫn nhập cái đề tài như thế này là quá sâu, nhưng mà cái cách của tôi là vừa dẫn nhập vừa phân tích nội dung. Trong cái nội dung đó tôi cũng đã gợi ý cho các vị một cái phần là khá sâu để nhằm hướng đến cái vấn đề tôi muốn nói hôm nay. Xin thưa các vị, thông qua bản kinh Vu Lan Bồn, tôi nghĩ cả hội trường này không ai không biết. Ai đã từng đọc bản kinh Vu Lan Bồn đâu, đưa tay lên tôi xem ơi. Thật lòng. Vậy chưa được một nửa trong hội trường này hả? Vậy những người không đưa tay là chưa bao giờ đọc tới. Ai chưa bao giờ đọc tới đâu, tôi mời những người cái. Tôi hỏi một lần nữa, ai trong hội trường này chưa bao giờ đọc bản kinh Vu Lan Bồn đâu, đưa tay lên tôi coi. Bốn cánh tay. Còn ai nữa không? Cánh tay áo đỏ đỏ đó là ai vậy? Cái màu nó dễ tác động lắm á. Cánh tay đỏ đỏ đâu, đưa lên coi con. Chưa bao giờ đọc bản kinh Vu Lan Bồn. Vì sao? Chưa đi chùa hả? Ngày hôm nay ngày đầu tiên đi chùa phải không? Nghe đây con thích Phước Tiến về đó, ổng hay cãi lộn lắm mà đi quan đi tên coi ổng ra sao đúng không? Xin thưa các vị, đúng ra các thầy không có bận tâm vào chuyện này chi, nhưng mà tôi nói thật với các vị, tôi thuộc về cái dạng nói chung là máu nó thuộc về máu nóng. Đó cũng là cái dở của tôi. Người ta cái gì người ta bỏ qua đại đi, thôi kệ nó, mặc kệ nó, nhẫn nhục đi, bỏ qua đi, an lành tu đi. Ồ, người ta vậy người ta thanh thản biết mấy. Cho nên làm những cái chuyện như tôi là làm cho nó phiền lòng, nó rối tâm hồn, mà nó nói chung là bận lòng nhiều thứ. Và người ta cảm giác rằng tu hành vậy nó không có an lạc, nó không có thảnh thơi. Tôi nói thiệt sự, nếu mà chúng ta có quan niệm thảnh thơi như thế thì ngày nào đó chúng ta tự đóng cửa ở nhà một mình tu luôn. Và chúng ta như vậy là chúng ta bất cần sự thạnh suy tác động nào đó của quần chúng. Cũng là một thời do chúng ta bất cần đến quan niệm đó, không cần thiết đến cái sự hiếp đáp của mọi người đến với Phật tử, không cần bận tâm đến chuyện đó, lo tu tập để an lành giải thoát. Cho nên cũng đã một thời đưa Phật giáo thiếu điều muốn đến bờ mé diệt vong. Cho nên khi mà tiếp nhận được đạo Phật và nhìn thấy được những cái thực tế phũ phàng đau lòng, người Phật tử của chúng ta hay là những thầy tu của chúng ta cần phải có những lên tiếng chánh kiến. Chúng ta lên tiếng không mang cái nghĩa để gọi là đấu tranh hãm hại nhau. Cho nên có một lần tôi chia sẻ về cái hội thảo với chủ đề là bất bạo động trong Phật giáo, thì có nhiều người họ phê bình học thuyết về bất bạo động này, nó có tính cách thụ động bi quan. Nhưng mà ở đó tôi có phản biện là một câu đơn giản như thế này. Tôi nói bất bạo động không có nghĩa là không hành động, nhưng mà chỉ là hành động không tổn thương người khác thôi, chứ làm sao gọi là bất bạo động là thụ động được. Cho nên ở đây chúng ta phản biện, chia sẻ, phân tích, bảo vệ chánh pháp mang cái nghĩa là không tổn hại ai, không làm cái gì đó thương tật ai, nhưng mà chúng ta có quyền bảo vệ cái đúng đắn của chúng ta. Đó là điều hợp lý thôi, không có gì cả. Phật tử chúng ta có quyền để mà phát biểu, có quyền chia sẻ, có quyền đàm luận một cách hợp tình hợp lý. Chứ đừng có quan niệm rằng ơi quan ức không cần bày tỏ đồ theo quan điểm đó rồi tôi không chấp nhận được. Ai có bị quan tình bị tàn hiếp đáp cái này, thôi bà Phật tử nha, bà quan ức không cần bày tỏ nha, vô tụ ngồi ấy. Rồi chúng ta có hiếp đáp ai nói gì đó, thôi nhẫn nhục đi à, để nó đánh nát đầu ấy, để người ta dồn mình vào chỗ chết đi. Đưa cái quan niệm Phật pháp như thế đó đến với mọi quần chúng là đầu độc sự nhu nhược, bằng một cái cách gọi là tiêu cực như vậy là chết đạo Phật. Một cái đạo Phật nó không phải là như vậy các vị. Nhẫn nhục là như thế nào? Câu nhịn chính câu lạnh. Tôi biết rằng tôi nhịn để các việc tốt hơn, cho nên là dựa vào nhẫn nhục đạo Phật tôi nhịn để mọi việc tốt. Chứ không phải là tôi nhịn để ông muốn nói trên đầu tôi gì nói, muốn hiếp tôi gì hiếp, muốn làm gì làm. Đâu có chuyện đó. Nên nhớ là như vậy. Nhẫn nhục để các việc được giải quyết tốt hơn. Thậm chí người con Phật cũng chấp nhận thiệt thòi một chút để các vị giải quyết tốt hơn. Chúng ta làm là làm như thế. Chứ đâu phải nói là nhẫn nhục để nào muốn làm thì làm, nào muốn đè đầu cởi cổ, nào muốn tống tao vô tù tống. Đâu phải là như vậy. Cái đó là tiêu cực bi quan. Và làm như thế đó là mở đường cho kẻ xấu ác dẫm đạp những người theo Phật Pháp hết á. Không có tiếp nhận một cái quan niệm lệch lạc như vậy nha các vị. Phải hiểu đạo Phật một cách đúng nghĩa lên. Chứ có ai mà bắt các vị mang cái cách là ép uổng các vị như vậy là không phù hợp. Những cái quan niệm này cần phải nghiên cứu và hiểu cho đúng. Các vấn đề tri túc trong đạo Phật cũng vậy, cần phải hiểu cho đúng. Cứ nghĩ tri túc trong đạo Phật có nghĩa là tri túc là biết đủ rồi, cái này thay gì học tới đại học, tôi học lớp 5 biết chữ đủ rồi, biết đọc thơ tình đâu đủ rồi, xong rồi á, tại vì Phật dạy tôi biết đủ cho nên thôi học nữa hơn chi. Nói như vậy là kìm hãm sự phát triển của xã hội. Đâu có cái quan điểm tri túc nào của đạo Phật kỳ cục như vậy. Con người có khả năng làm giàu được, phát huy được, có thể cất nhà lầu này kia, tạo mọi cái phương tiện cho mình, làm kinh tế khấm khá để phát triển lên tất cả mọi thứ. Biết rằng có khả năng như vậy, nhưng mà thôi, đạo Phật dạy tri túc, cho nên chạy xe ông đau ôm ngày hai bữa cơm đủ rồi, thôi tôi chẳng cầm được nữa. Chết rồi. Tiếp nhận học thuyết của đạo Phật bằng cách đó là tan nát hết. Vậy người theo đạo Phật để được gì? Theo đạo Phật để trở thành ngu dốt, theo đạo Phật để trở thành nghèo đói, theo đạo Phật để trở thành hèn hạ, để người ta đè đầu cởi cổ lấn át như vậy. Vậy sao gọi là đạo Phật có trí tuệ được? Các vị nên nhớ là như thế. Tôi chỉ cần các vị hiểu đúng hơn về đạo Phật. Còn các vị có thể hành động theo đạo Phật như thế nào tùy các vị. Nhưng mà trước mắt tôi muốn các vị hiểu đúng về đạo Phật để ứng dụng cho bản thân mình. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Vấn đề gì? Đó là tôi muốn nói về vấn đề là thông qua bản kinh Du Lan tìm ra được cái nhân vật đại diện trong đó là Mục Kiền Liên. Như vậy thì bản kinh Du Lan này được dịch rất là sớm, do ngài Trúc Pháp Hộ là ngài Đàm Ma La Sát dịch kinh Vu Lan Bồn từ cuối thế kỷ thứ 3 của thời Tấn. Và lễ hội Vu Lan dựa trên kinh Vu Lan được tổ chức sớm nhất là khoảng đầu thế kỷ thứ 6, tức là khoảng 538, cái thời vua Lương Võ Đế đã tạo một trai đàn lễ hội Vu Lan rất là trang nghiêm và lớn để mà cúng dường. Và cái lễ hội này nó có một ảnh hưởng rất lớn vào thời bấy giờ. Và như các vị thấy, lễ hội được tổ chức vào thời đó tính đến hôm nay của chúng ta là khoảng 1500 năm để có tổ chức lễ hội Vu Lan như thế. Và thông qua đó chúng ta thấy rằng lễ hội Vu Lan có mặt Việt Nam từ bao giờ chúng ta chưa xác định, nhưng mà tôi đã biết từ rất lâu. Đại khái qua cái quyển Tam Tổ Thực Lục, chúng ta đọc đến đệ nhị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là Tổ Pháp Loa, là vào năm 1309, vào cái mùa Du Lan năm Kỷ Dậu, thì ngài tổ chức một cái trai đàn lễ Vu Lan để tưởng nhớ đến thầy mình, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và làm một cái trai lễ để cầu nguyện quốc thế dân an vào lễ Vu Lan thời đó. Như vậy từ cái thời điểm mà khoảng năm 1309 là đầu thế kỷ thứ 14 thì lễ hội Vu Lan nó đã phổ biến từ bao giờ rồi. Vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng qua cái thời gian chúng ta biết lễ hội Vu Lan đã gắn liền với tập quán sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà chúng ta cảm thấy nó hòa quyện không còn tách rời nữa. Dĩ nhiên trong đó nó có một vài cái lễ hội lệch lạc đi, nó có tính cách là quan điểm nó chưa phù hợp với đạo Phật lồng ghép vào trong đó, tôi không phủ nhận. Giống như người ta cứ cho rằng là lễ hội vào tháng 7 là tháng gì? Tháng cô hồn rồi đó. Mấy cái này chúng ta cần phải được hiểu cho nó một cách đúng đắn lại. thì dĩ nhiên cũng phải dựa vào một vài cái sự kiện gì người ta mới nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy thì có đúng hay không thì là một cái việc mà chúng ta cần tìm hiểu. Cho nên riêng người Phật tử, tôi chưa cần thiết để dẫn chứng nhiều thứ. Đại khái tôi muốn nói với các vị là đừng nên quan điểm tháng 7 là tháng cô hồn. Vậy những tháng khác không có cô hồn đúng không? À, hả? Những tháng khác không có cô hồn, chỉ có tháng 7 mới có cô hồn phải không? Và cái quan điểm cô hồn như thế nào đúng nghĩa của Phật giáo là một vấn đề khác nữa. Đừng nói cô hồn là những hồn ma bóng quế rồi lang thang rồi chưa đầu thai rồi đi nhập vô ở ngáp ị ẹ rồi tùm lum á ha. À, tất cả những cái đó là một vấn đề cần nghiên cứu lại nữa. Để làm sao trong tín ngưỡng truyền thống đừng quá đà để lệch lạc thì đã đủ. Thì trở lại vấn đề, vậy thì chúng ta thấy rằng nguồn gốc của kinh Vu Lan và cái thời điểm tổ chức kinh Vu Lan và qua cái bản kinh Vu Lan này ở Việt Nam chúng ta từng được biết đến, đó là cái bản kinh Vu Lan được hai dịch giả mà tương đối là đặc biệt nhất. Còn nhiều dịch giả khác thì cái bản dịch không được thông dụng. Cái bản dịch mà thông dụng phổ biến với quần chúng nhất là bản dịch kinh Vu Lan của Ngài Tuệ Đăng, xem như là tổ của Thiên Thai Thiền Giáo Tông, lập giáo ở vùng Long Điền Long Đất ở Bà Rịa Vũng Tàu đó. Thì ở đây chúng ta thấy là Ngài là dịch cái bản kinh Vu Lan theo cái dạng song thất lục bát, đúng không? Hồi nãy các vị tụng kinh Vu Lan phải cái bản mà một thở nọ Thế Tôn an trụ không? Có gì nữa? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, có gì nữa? Xá vệ thành kỳ thụ viên trung, có gì nữa? Mục liên mấy đặng lục thông, có gì? Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. À, như vậy là dựa vào bản kinh Vu Lan Bồn của Hán Tạng để chúng ta dịch ra cái bản kinh này và dịch theo cái dạng song thất lục bát, đúng không? Phải song thất lục bát không? Một thở nọ Thế Tôn an trụ, đúng không? Rồi gì nữa? Xá vệ thành kỳ thụ viên trung, có phải là song thất chưa? À, mục liên mới đặng lục thông, đúng không? Sáu, rồi gì nữa? Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, mấy? Song thất lục bát, dịch theo cái này chúng ta rất là dễ đọc. Sự thật cái gốc của kinh Vu Lan không phải là văn vần như thế, nhưng mà đây là được diễn dịch theo văn chương. Có một cái bản dịch của một vị trưởng lão hòa thượng rất là đáng kính như một bậc danh tăng Việt Nam, đó là bản dịch của Ngài Trí Quang. Ngài dịch cái bản này, Ngài lấy cái bản dịch là để cái tựa là Kinh Vu Lan Báo Ân. Thì trong đây vừa dịch và vừa giải về kinh Vu Lan, nhưng mà không dịch theo dạng là văn vần song thất lục bát, nhưng mà dịch theo năm chữ mà cũng không phải là ngũ ngôn đường luật, mà nói chung là ngắt câu ngắn như vậy để dễ đọc thôi. Thì đây là một cái bản dịch mà chúng ta cũng có thể tham khảo. Đa phần những người nghiên cứu về kinh Vu Lan thì dựa vào bản dịch này để nghiên cứu nhiều nhất. Còn cái bản kinh mà được phổ biến quần chúng để hành trì đọc tụng, đó là bản dịch của Ngài Huệ Đăng. Vậy thì dựa vào hai bản dịch này đều cho chúng ta hiểu được cái nội dung cơ bản của kinh Vu Lan và cái nhân vật mà đại diện trong kinh Vu Lan, để được Đức Phật dạy cái cách mà thiết trai cúng dường để siêu độ mẫu thân. Cái nhân vật trong đó là ai? Hả? Mục Kiền Liên, dĩ nhiên là ai cũng biết. Nhưng mà qua cái nội dung kinh Vu Lan và nhân vật được nhắc đến đại diện ở trong đó mang cái gương đại hiếu, đó là Ngài Mục Kiền Liên. Và cũng chính vì điều đó đã gây tranh cãi trong thời gian qua. Trước kia chúng ta không có tranh cãi. Trước kia chúng ta tổ chức lễ Vu Lan rất là thanh nhàn an lạc, thì thời gian qua lại có quan điểm đạo Phật gốc, đạo Phật về nguồn gì đó, mà nó đã dậy lên cái vấn đề này. Tôi thấy cái tính về nguồn như vậy là rất là đáng tiếc. Nếu về nguồn để mọi việc tốt hơn thì tuyệt vời, nhưng mà về nguồn để gây sốc thì cái này là cái mà chúng ta cần xét lại. Thì xin thưa các vị, qua cái hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên mà chúng ta từng được thấy, thì chúng ta hay có sự nhầm lẫn giữa Mục Kiền Liên và ai? Và Địa Tạng. Đây là cái điều mà chúng ta hay bị nhầm lẫn. Có người hỏi thầy, Mục Kiền Liên và Ngài Địa Tạng là một phải không thầy? Như vậy tôi hỏi các Phật tử, Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Địa Tạng là một hay là hai? Hai. Chắc không? Chắc. Quang ơn em. Hãy xác định rất rõ là như vậy, không có nửa vời. Khi hỏi là một hay là hai, cái đó là hai, cái xác định lần nữa cái rớt hơn phần nữa rồi là đáng buồn, phải không? Nhưng mà các vị vẫn xác định được như ban đầu, đó là tôi quan ngân các vị. Có nghĩa là biết chắc chắn chúng ta mới xác định như vậy. Dù nguồn gốc của Ngài Mục Kiền Liên hay Ngài Địa Tạng có nhiều cái vấn đề khác nhau tôi chưa nói, nhưng mà chỉ cần là hai con người này là hai cái nguồn gốc khác nhau. Chỉ có điều là khi chúng ta sử dụng hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên nhìn qua lăng kính của Phật giáo và văn hóa Trung Quốc, cho nên Ngài Mục Kiền Liên vẫn có cái pháp phục và đội mão giống như Ngài Địa Tạng theo quan điểm của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên đúng nghĩa gốc Ngài Mục Kiền Liên thì không có đội mão hiệp trưởng, mà cơ bản nhất là như là Ngài Mục Kiền Liên đội mão Tỳ Lư. Đó, Tỳ Lư là giống như Tam Tạng á, Ngài Tam Tạng trong phim Tây Du Ký đó. Thì các vị biết cái mão của Ngài Tam Tạng mà đội cái mão đó thì gọi là mão Tỳ Lư. Rồi y màu đỏ ta gọi là y hồng. Rồi cái tay áo hậu rộng rộng như thế này ta gọi là lão hậu. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên được thể hiện cái hình ảnh là đội mão như vậy, rồi mặc áo này như vậy, rồi đắp y hồng, rồi trên tay một tay cầm cái gì? Một tay cầm tích trượng, rồi một tay có cái gì? Có giống như là cái viên minh châu vậy đó ở trong tay. Thì cái hình ảnh này với Bồ Tát Địa Tạng giống quá, cho nên người ta không phân biệt được là ai là Mục Kiền Liên mà ai là Bồ Tát Địa Tạng. Thì cái này do cái người tạo hình người ta có ý gì thì tôi không biết. Nhưng cơ bản nhất, nếu chúng ta muốn lấy hình ảnh Mục Kiền Liên thì chúng ta lấy cái hình gốc là hình nào? Cái hình nào? Hình như Đức Phật vậy đó, cái hình quấn y như vậy. Rồi chúng ta mới minh họa cái gì là minh họa. Thì sự thật cái việc đó nó không quan trọng, nhưng quan trọng những ý nghĩa trong đó. Vậy thì ở đây đa phần chúng ta biết đến hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên là dựa vào các tài liệu cơ bản. Đầu tiên nhất chúng ta biết hình ảnh Mục Kiền Liên qua tài liệu căn bản là gì? Là gì? Nói cái đúng nữa coi. Nói làm cho tôi ngạc nhiên cái nữa coi. Là gì? Là gì mà nãy giờ chúng ta từng đề cập đến? Cái văn bản nào để chúng ta biết đến Mục Kiền Liên? Qua cái gì? Qua bản kinh. Trời ơi, bắt nhịp cầu tới đó rồi, không nói nữa thì thôi luôn á. Đầu tiên chúng ta biết được đến cái nhân vật Mục Kiền Liên qua cái bản kinh Vu Lan Bồn, đọc hoài mỗi đêm vào mùa Vu Lan đó mà. Một văn bản nữa để chúng ta biết được Ngài Mục Kiền Liên qua hình ảnh đầu tiên của khi mà chưa xuất gia, đó là một cái vị cư sĩ Bà La Môn tên là gì? Là La Bốc. Thì đó là qua cái tác phẩm nào? Hả? Tác phẩm nào? Tác phẩm Mục Liên. Mục Liên Sám Pháp, giỏi Quang Anh. Phú hồn á. Đó là văn bản thứ hai để chúng ta biết đến danh từ Ngài Mục Liên và hình ảnh Ngài Mục Liên. Có những cái quan điểm khác nhau, nhưng mà cái gì đó tính sao. Trước hết là tôi muốn nói các văn bản cái đã. Thứ ba để chúng ta có thể biết đến Ngài Mục Liên thì qua những cái văn bản nào? Chúng ta dựa vào các bản dịch. Xưa kia là nhiều cái bản dịch viết về thập đại đệ tử của Đức Phật, và một bản dịch gần nhất là của Ni Sư Như Đức, dựa vào tác phẩm về là thập đại đệ tử của Hòa Thượng Tinh Vân đã dịch ra cho chúng ta thấy. Nhưng ở đây quan niệm về Ngài Mục Kiền Liên là hoàn toàn Ngài Mục Kiền Liên dựa vào cái học thuyết và quan điểm của Phật giáo Bắc truyền. Thì cũng công cung cấp cho chúng ta một cái tài liệu cơ bản để chúng ta có để nghiên cứu. Và như một sự truyền thuyết về huyền thoại dân gian mà chúng ta từng được biết qua các cái tiểu truyện, hoặc là qua các cái kịch, hoặc là cải lương, đó là cái gì? Là gì? Mục Liên Thanh Đề, giỏi, tròn tròn phát tay nữa. Đúng ra là hôm nay ai mà nói được là tôi thưởng hết á, mà xin lỗi là không có đem quà. Cái này là cái mà cái nhược điểm của tôi ha. tức là chuyên môn nói thưởng mà không đem quà. Xin thưa các vị, như vậy là chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta tìm ra được cái hình ảnh nhân vật này. Qua văn bản là Kinh Vu Lan Bồn nói về Ngài Mục Kiền Liên mà như chúng ta đã đọc. Như vậy, nội dung cơ bản của Kinh Vu Lan Bồn là nói về cái Ngài Mục Kiền Liên là tu hành, chứng đắc thần thông, rồi có đạo nhãn, rồi nhìn xem dòng thế gian, nhìn thấy trong địa ngục, rồi có mẹ mình bị đọa vào trong đó. Rồi bản thân thì không cứu được, cho nên là về gian xin Phật chỉ cách cho cứu. Rồi Phật chỉ cái phương pháp thiết trai cúng dường, lập lễ hội Vu Lan Bồn vân vân. Rồi cuối cùng nhờ cái phước báo cúng dường đó, bà Thanh Đề được siêu thoát. Đại khái là nội dung Kinh Vu Lan như vậy. Chúng ta đã hình dung được hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên đa phần là qua đây thôi. Và chúng ta dường như biết cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên thông qua cái bản kinh này. Tiếp theo nữa, khi chúng ta đọc tới một cái tác phẩm nữa, để chúng ta biết đến Ngài Mục Kiền Liên đó là Mục Liên Sám Pháp. Thì khi cái gì gọi là sám pháp thì không phải là kinh. Mục Liên Sám Pháp là Lương Hoàng Sám, mà là Từ Bi Thị Sám. Cái đó không phải kinh. Chúng ta nên nhớ, cái đó là sám, là do các tổ, do người sau dựa vào một vài tài liệu, một quan điểm, một thông điệp nào đó, một triết lý nào đó để biên tập lại, hoặc là qua kinh nghiệm tu hành, giống như là Từ Bi Thị Sám dựa vào kinh nghiệm tu hành của chính bản thân mình để biên tập lại cho người sau dựa theo đó để mà ứng dụng hành trì. Cái đó gọi là văn sám chứ không phải là văn kinh. Cho nên ví dụ như chúng ta đọc cái kinh sám hối, chúng ta gọi là kinh sám hối, cái đó không đúng. Cái đó là văn sám hối thôi. Từ thân của chữ sám hối là đã trừ sám, là thay từ kinh rồi. Thì chúng ta đọc qua cái đó để chúng ta hiểu. Vậy thì trong Mục Liên Sám Pháp cho chúng ta thấy hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên qua hai giai đoạn cuộc đời. Giai đoạn cuộc đời đầu tiên là người đời, là một nam Bà La Môn, là cũng thương kính mẹ mà lại kính Phật trọng tăng, tên là La Bốc, đúng không? Rồi sau đó là sao? Vì kính Phật trọng tăng cho nên thiết trai cúng dường và có những cái công việc làm ăn riêng, cho nên thường đi xa, cho nên dặn mẹ ở nhà là nên là thiết trai sắm sanh lễ vật để mà thường mời chư tăng đến cúng dường vân 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 để cầu phước. Thế thì bà mẹ là người không có tin Tam Bảo, cho nên con dặn thì gật gù nghe vậy đó, nhưng mà con đi rồi thì không có làm, nhưng mà ở nhà ngược lại ngược đãi tăng người xuất gia, rồi thậm chí là làm tạo nhiều ác nghiệp và du bán tăng già đủ thứ. Hành động đó sau này dẫn đến cái kết quả cuối cùng là để trở thành người mà gọi là sau khi qua đời đọa trong địa ngục A Tỳ. Và Ngài La Bốc thì sau này làm trọn cái bổn phận đạo hiếu của mình đối với mẫu thân, rồi bắt đầu đi tu. Và sau khi đi tu thì đổi tên là Mục Kiền Liên, và chứng thần thông, bắt đầu mới có cái cách là nhìn xuống địa ngục mới thấy. Rồi cuối cùng cũng làm. Thì cái nội dung còn lại giống như bản kinh Vu Lan Bồn. Vậy thì dựa vào kinh Vu Lan Bồn, người ta cho đó là ngụy tạo. Người ta cho ngụy tạo bởi vì dựa vào cái bản gốc về Ngài Mục Kiền Liên, tức là cuộc đời thật về lịch sử, dường như không giống lắm, chỉ phản ánh một chút nào đó thôi. Nhưng mà cái điều đó chúng ta thấy rằng người ta cho là ngụy tạo, là cho người Trung Quốc tự dựng lên thế. Nhưng mà các vị biết rằng cái sự dựng lên để mà biên tập thành những cái bản kinh như thế hay là bản sám như thế, nó phải rất là nhiều lý do, mà phải nói là những con người tuyệt vời lắm mới làm được chuyện này. Các vị biết rằng để nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên hay là hình ảnh của La Bốc ở trong Mục Liên Sám Pháp không phải là tự nhiên mà có. Phải nói là các bậc thầy của Trung Hoa dựa vào những kinh tạng gốc mà để đưa lên cái hình ảnh này, đó là dựa vào một cái bản kinh là Chú Giải Ngạ Quỷ Sự. Cái bản Chú Giải Ngạ Quỷ Sự này là một trong những bản kinh rất quan trọng của Phật giáo Nam truyền, hay là chúng ta gọi một cái từ, nói chung là miễn cưỡng lắm, chúng ta hay gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì cái đó tại sao tôi nói là miễn cưỡng để gọi, thì cái này sau này có dịp tôi chia sẻ với các vị. Nhưng cơ bản nhất là bản kinh đó của Phật giáo Nam truyền là một bản kinh rất là quan trọng. Thì trong đó có một cái kinh gọi là Quýt Đa La Mẫu Quỷ Sự. Đây là một cái kinh trong đó. Thì chúng ta biết rằng cái nhân vật ở trong đó là Uddala, mà tôi tự gốc của Bali là Uttala đó. Thì những cái hình ảnh mà của Uddala trong ngạ quỷ sự như thế nào thì dựa vào cái văn bản của Mục Liên Xá Pháp là gần như 90% giống nhau như vậy. Chỉ có cái điều là thay đổi tên nhân vật mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người nói ngụy tạo có nghĩa là không có đem ra được so sánh với văn bản gốc một cách có cơ sở. Không thể một cái người mà gọi là những cái bậc mà gọi là kỳ tài của Phật giáo Trung Hoa lại biên dựng lên một cái cách khống quyền như thế, mà phải nói tại làm sao mượn cái nhân vật của một kiền liên để thế vào trong đó. Thì cái này sau này tôi sẽ chia sẻ thêm với các vị. Còn cơ bản nhất là tôi muốn nói, các bạn Mục Liên Xám Pháp đó không phải là tự nhiên. Tìm trong chú giải ngạ quỷ sự có hai bản dịch. Một là bản dịch của một tỳ kheo Minh Huệ, cũng có bản dịch này. Và một là bản dịch của Phật tử Trần Phương Lan. Cô đã qua đời rồi. Thì một trong những vị mà giảng viên học viện Phật giáo ngày xưa đó cũng đã có dịch cái bản chú giải ngạ quỷ sự này. Và khi chúng ta dựa vào trong đó, chúng ta so lại với các cái văn bản mà chúng ta hành trì về ngày Mục Liên, không có khác nhau về nội dung, khác rất ít, nhưng mà chỉ khác về tên nhân vật mà thôi. Thì trong chú giải ngoại quỷ sự đưa cho chúng ta cũng là thông điệp như vậy. Một cái bà mẹ mà không kính Phật trọng tăng, rồi á là con cúng dường cho chư Phật chư tăng thì thấy mới tiếc của, cho nên khởi lòng tham, và cho nên chỉ trích mới nói rằng là những gì mày cúng đó sau này đem đến cái kết quả cho mày á, mày gặp bất cứ một cái gì là trở thành máu. Trong cái nội dung văn kinh là như vậy. Từ những cái ác tâm đó nên sau này trở thành một cái dạng ngạ quỷ, tức là quỷ đói, với một hình hài xấu xí và không thể uống nước được, không ăn được. Trải qua 50 năm bị đói với cái thân hình ngạ quỷ như vậy, rồi cuối cùng gặp một cái vị mà tôn giả tu tập có cái đạo lực thần thông phép màu, rồi cuối cùng người này tìm cách để mà tạo cái cho cái vị này để giải nghiệp bằng cách là đem nước đến cúng dường chư tăng để mà quá giải nghiệp cho, rồi vị này đi lượm các dẻ rách để kết thành cái y để cúng dường các chư tăng để hồi hướng phước báo cho, rồi cuối cùng nhờ cái việc mà gọi là hồi hướng phước báo như vậy để giải nghiệp, thì sau này một vài kiếp trả nghiệp nữa rồi tái sanh vào cõi trời, vân vân. Cái nội dung y chang như là nội dung kinh Vu Lan Bồn và cái bản Mục Liên Xám Pháp. Như vậy nếu mà chúng ta có nghiên cứu, chúng ta thấy rằng cái này không phải là cái phịa, mà những cái người này phải nói có một cái ý tưởng rất tuyệt vời để đưa Phật giáo vào trong quần chúng Trung Quốc vào thời bấy giờ. Có cái hay cái ý tưởng đó, nhưng mà sao như thế thì tôi nói với các vị sao. Tiếp theo nữa, chúng ta thấy hình ảnh một kiền liên qua Bắc truyền Phật giáo thì dường như đều có đề cập đến hình ảnh của một kiền liên cứu mẹ ở trong địa ngục. Nhưng mà qua một tác phẩm nghiên cứu bản dịch về cuộc đời của ngài Mục Kiền Liên, thì đó là tác giả Nguyễn Điều, là ông dịch một cái tác phẩm là tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ngài Mục Kiền Liên á. Thì ở đây chúng ta là thấy là không có đề cập đến hình ảnh của Mục Kiền Liên để cứu mẫu thân, nhưng mà đề cập đến cuộc đời thật của ngài Mục Kiền Liên, cái thời tuổi trẻ, thời kỳ tìm đạo, rồi thời kỳ tiếp cận được giáo lý của Đức Phật, rồi thời kỳ tu tập và hành đạo, rồi để mà có cái những cái chứng đắc thần thông, rồi dùng thần thông đó trong cái giáo hóa chúng sinh, rồi thần thông đó trong cái việc mà bảo vệ Phật pháp, rồi dẫn đến cả một quá trình độ chúng sinh thế nào, rồi cuối cùng là nhập niết bàn. Mà niết bàn của ngài Mục Kiền Liên là một sự trả nghiệp rất là thê thảm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cả một cái quá trình kể lại như vậy không có đề cập đến hình ảnh của Mục Liên Thanh Đề. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là Mục Liên Thanh Đề từ đâu ra? Và vì vậy qua những cái ca kịch cải lương, hoặc là một vài cái tiểu truyện ngắn như một cái dạng chuyện cổ tích Việt Nam, thì chúng ta đọc về hình ảnh Mục Liên Thanh Đề, chúng ta thấy cái hình ảnh đó gần như y chang như là trong kinh Vu Lan. Vậy thì ở đây một cái văn bản này nó xuất phát từ đâu? Tìm hiểu về Tri Nguyên thì các vị biết người ta tìm được cái bản là Mục Liên Minh Giang Cứu Mẫu biến văn, tìm được ở trong Động Đôn Hoàng. Động Đôn Hoàng là nơi bảo lưu rất nhiều kinh điển và hình ảnh của Phật giáo ở trong đó, là một cái nơi tiếp cận của nền văn hóa của Ấn Độ. Con đường tơ lụa của đường bộ đó, thì dường như Động Đôn Hoàng trở thành cái điểm hội tụ, để nơi đó còn bảo lưu rất nhiều kinh điển và hình ảnh của Phật giáo. Và coi như là biến văn này để kể lại toàn bộ cái sự việc của chuyện Mục Liên Thanh Đề. Mà biến văn là cái gì? Biến văn là một cái dạng gọi là một văn hóa mới. Phật giáo được truyền tải qua những cái nền văn học dân gian của Trung Hoa thời bấy giờ. Thì ở đây người ta đã tiếp nhận tư tưởng đó, và người ta có những cái chuyện mà gọi là diễn giải lại cho nó gần gũi phù hợp với tín ngưỡng của đại đa số quần chúng. Các vị biết đều có những cái cơ sở, mà những cái biến văn này nó có từ khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 10, tức là giai đoạn của nhà Đường. Người ta tìm được những cái văn bản này. Và vì vậy các vị thấy hình ảnh của Mục Liên Thanh Đề được phản ánh rất rõ ràng qua cái biến văn này. Dựa vào những sử liệu này, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của Ngài Mục Liên, thật sự mà nói, mượn lên hình ảnh đó để muốn truyền tải thông điệp gì đối với chúng ta. Không phải là tự nhiên, nó phải có nguồn gốc, nó có cái sử liệu, và nó phải có cái mục đích của nó. Vậy thì chúng ta được tìm qua cái hình ảnh của Ngài Mục Liên trong các văn bản mà tôi vừa nêu các vị. Thì các vị thấy, dựa vào trên cái văn bản gốc về sử, thì chúng ta thấy được nêu trong các tạng kinh của A Hàm cũng như Nikaya để nói về cuộc đời tu tập và hành đạo của Ngài Mục Kiền Liên. Thì chúng ta vẫn xem như là người tu tập chứng đắc thần thông và trở thành thần thông đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Điều này không thể phủ nhận. Và vì vậy, dựa vào cái ý niệm này, là với quay danh này, cho nên khi mà người ta biên tập lại, đưa lên những cái hình ảnh mới về các văn bản mới trong kinh Vu Lan, cũng như thông qua Mục Liên Sám Pháp hay là Mục Liên Thanh Đề, vân vân. Tất cả những cái này đều dựa vào sử liệu cập nhật với nền tín ngưỡng văn hóa bản địa dân gian trong cái bối cảnh đó để hình thành nên những bản kinh Vu Lan và quan điểm về Mục Kiền Liên cứu mẹ bằng thần thông như thế như thế. Thì ở đây, trong cái bản Mục Liên Minh Giang Cứu Mẫu Biến Văn, đây là nói đến cái tựa của một cái bài biến văn như thế để nêu về sự kiện đó, thì chúng ta được hiểu thế nào? Mục Liên là tên của Mục Kiền Liên. Nam truyền Phật giáo không dịch như chúng ta, Nam truyền vẫn giữ nguyên phiên âm từ Bali là Moggallana. Ở đây chúng ta biên dịch lại là phiên âm, chúng ta phiên dịch lại là Mục Kiền Liên. Như vậy dù là Mục Kiền Liên hay Moggallana, thì chúng ta vẫn thấy cái này nó liên hệ rất là gần với các nguồn gốc về vị tôn giả này. Mục Kiền Liên Minh Giang, cái chữ Minh Giang là gì? Chữ Minh là gì? Không đúng. Minh ở đây là tối tăm, đúng, ai học hang bằng cái đó đúng. Minh là đồng âm dị nghĩa. Minh là thông minh, đối với tiếng Việt chúng ta vẫn dùng chữ Minh, nhưng mà chữ Hán là viết cách khác. Chữ Minh là U Minh của giáo chủ Địa Tạng đó. Thì cái U Minh này, thì chữ Minh này thuộc về gì? Là tối tăm. Cái chứ không phải là chữ Minh này là sáng. Các vị học chữ Hán đồng âm dị nghĩa nhiều lắm. Giống như các vị học cái trong mà Tỳ Ni nó có cái bài Minh Chung. Minh Chung thì chúng ta nghĩ gì? Làm sáng cái chuông, phải không? Không phải, cái chữ Minh Chung là đánh chuông á. Nên nhớ vậy, cho nên đồng âm dị nghĩa nhiều lắm. Thành ra ở đây chúng ta là Minh Giang, chữ Giang là gì? Chữ Giang là không phải gian dối, gian dối viết khác. Chữ Giang này là không gian, là khoảng cách. Cho nên là Mục Liên Minh Giang là ở trong địa ngục đó, u tối. Cứu Mẫu, Mục Liên Minh Giang Cứu Mẫu Biến Văn, thì cái biến văn này ghi lại cái sự kiện của Ngài Mục Liên ở trong địa ngục cứu độ mẹ hiền. Cái nghĩa là như vậy. Thì ở đây cho có những điều mà chúng ta nghiên cứu lại tài liệu mà nghiên cứu của Thượng Tọa Đồng Văn. Thì Thượng Tọa có nghiên cứu một cái tác phẩm, đó là luận án tiến sĩ của Thượng Tọa, nhưng mà đồng thời Thượng Tọa có trích ra trong một cái tác phẩm là Động Đôn Hoàng Rồi Cái Gì Vẫn Còn Ngủ Yên á. Trong cái tác phẩm này các vị tham khảo lại, các vị sẽ thấy rất rõ cái điều tôi chia sẻ này. Trở lại vấn đề của chúng ta thấy rằng hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên, tại sao trong các biến văn và bản kinh Vu Lan Bồn lại dùng hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên mà không dùng cái hình ảnh gốc là như Ngài Quốc Đa La chẳng hạn? Cái hình ảnh Quốc Đa La và hình ảnh Mục Kiền Liên, đại đa số quần chúng người ta biết đến cái tên nào? Cái tên là Mục Kiền Liên hay là tên là Quốc Đa La? Mục Kiền Liên. Đây là cái điều mà lợi thế nhất để dùng cái tên Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là nằm trong thập đại đệ tử của Đức Phật, ai cũng biết. Nếu sử dụng cái danh của Ngài thì sẽ tăng thêm niềm tin và cái sự phấn khích của người tìm hiểu và hành trì hơn. Bởi vì cái lòng tin của người ta đặt vào vị thánh giả này rất là cao. Người sử dụng các cái văn bản này để ghi chép, để biên tập lại đầy đủ ngụ ý chứ không phải là tự nhiên không biết, cho là ngụy tạo tự dựng như một sự mù quáng. Người này nói là không hiểu gì về những người, tại sao người ta đưa ra hình ảnh này, làm sao không biết được. Các bậc kỳ tài của Phật giáo Trung Hoa hay là đại diện cho Phật giáo Đại Thừa một thời, chúng ta nên nhớ rằng các văn bản nội ngoại cái gì cũng nằm lòng. Nhưng mà khi người ta đưa nội dung đó và thay tên là hoàn toàn từ chủ ý chứ không phải là không biết gì tự lắp ghép, là thứ nhất. Thứ hai nữa, hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên là Đại Thần Thông, và Ngài Mục Kiền Liên có tiếp cận với nhiều loại hình chúng sinh trong thế giới vô hình, về lịch sử cũng như văn bản kinh điển, từ kinh điển nguyên thủy hay là kinh điển của Nam truyền, Bắc truyền, chúng ta đều có đề cập đến cái năng lực thần thông siêu phàm của Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên dựa vào đó để lấy lên cái yếu tố là Ngài có khả năng xoay thấu được cõi địa ngục để thấy mẹ mình đọa đài nơi đó, và bằng thần thông để tìm cách cứu giúp mẫu thân. Cái này cho chúng ta một cái việc gọi là mang cái nghĩa là thần thoại như vậy, nhưng mà hoàn toàn phù hợp với con người lịch sử, cho nên người ta mới đưa ra hình ảnh Mục Kiền Liên. Và tôi nói với các vị, trong hình ảnh đó Mục Kiền Liên dùng thần thông có cứu được mẹ không? Đây là điều rất quan trọng. Tại sao các bậc tổ đức lại đưa ra cái này? Như vậy Mục Kiền Liên dùng thần thông không có khả năng để cứu được mẹ, cái này đúng hay là sai với nguyên tắc về học thuyết Phật giáo? Hoàn toàn đúng, các vị nên nhớ như vậy nhé. Nếu đưa ra hình ảnh Mục Kiền Liên bằng thần thông phong quan vũ, rồi biến đổi nhiều thứ, rồi có khả năng thân thiên độn thổ, cho nên thấy mẹ trong địa ngục vậy tội nghiệp quá, nên lòng báo hiếu báo ân tội, thấy mẹ vậy quá mình thoát tay từ đây, hoặc là đi xuống dưới địa ngục ẵm mẹ đưa về cõi trời. Nếu đưa vậy sai hay đúng? Sai. Các ngài biên tập, các ngài hiểu rất rõ về học thuyết Phật giáo, chứ đâu phải là mù mờ. Ngài Mục Kiền Liên không thể dùng thần thông để cứu độ được mẹ. Nhưng qua đó sự lồng ghép là cái gì? Muốn đưa hình ảnh của tăng già, muốn đưa quan điểm của đức chúng Như Hải, muốn đưa cho quần chúng tín tâm hơn về Tam Bảo. Cho nên là nhờ oai lực của mười phương tăng hợp lại, rồi Ngài Mục Kiền Liên là bậc thánh giả như vậy cũng tạo đủ cái điều kiện để dâng cúng dường, để hồi hướng phước báo đến cho mẹ mình. Cái việc này là một cái việc giáo dục rất lớn trong thông điệp của Kinh Vu Lan. Giáo dục cái chỗ nào? Thứ nhất là một bậc thánh giả hay là một người tu hành giàu đắc đạo thì hiếu thảo vẫn xem như đứng đầu. Đạo Phật không phải là đạo hiếu nha. Nếu quan niệm đạo Phật đạo hiếu là sai. Đạo Phật không phải là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo thì không có phản ánh được con người của đạo Phật. Vì vậy các bậc mô phạm đạo đức thì cũng phải thể hiện trọn vai trò của hiếu thảo, chứ không có cách khác được, cho dù Đức Phật hay là các thánh đệ tử hay là những người tu tập sau này. Vì vậy bản thân của Ngài Mục Kiền Liên là một thánh giả tu hành như vậy, nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, đây là hoàn toàn mang cái nghĩa triết lý giáo dục đạo đức, cái ý nghĩa thánh thiện tốt đẹp để khuyến khích mọi người là như một bậc thánh như vậy còn không quên đi cái công ơn sanh thành dưỡng dục. Tự mình không đủ sức để cứu mẹ thì cũng phải tìm mọi cách để cứu mẹ. Cái này mang thông điệp gì? bản thân chúng ta đối với đấng sanh thành dưỡng dục, thì cả đời này chúng ta phải làm bằng mọi cách để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục. Đó mới là phản ánh của một người con chí hiếu, hay là xứng đáng là một con người trên cái cõi đời này. Đó là cái điều rất là quan trọng trong cái thông điệp đầu tiên mà tôi muốn nói với các vị. Vậy thì triết lý của Đạo Phật rất là rõ, đâu có nghịch lý gì đâu. Nhưng mà cái quan bản gốc trong chú dạy ngạ quỷ sự, thì hình ảnh đó với một vị thánh giả khác Uttara, còn ở đây chúng ta xài hình ảnh của ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta phải hiểu rất rõ, chứ không phải là nói một cách khống quyền. Vậy thì từ học thuyết của Đạo Phật cũng không lỗi, về triết lý đạo đức của xã hội thế gian cũng không lỗi. Vậy thì ở đây chúng ta mượn hình ảnh đó để xây dựng hình ảnh đó qua hàng ngàn năm, để được sự kính ngưỡng của bao nhiêu con người trong xã hội này. Những cái bài mà xưng tán về cái điều đó rất là nhiều. Gương hiếu hạnh muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đong đầy. Như vậy là cái hình ảnh về về gương hiếu hạnh là cũng nói đến ngài Mục Kiền Liên, và vì vậy trở thành một cái biểu tượng đạo đức trong Phật giáo, trải qua hàng nghìn năm không phai mờ, đâu có gì sai đâu. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là Mục Kiền Liên có khả năng tiếp cận với nhiều loại hình chúng sinh trong thế giới này, chúng sinh hữu hình, chúng sinh vô hình, cho nên đưa hình ảnh Mục Kiền Liên vào trong địa ngục để gặp được mẹ và tìm cách cứu mẹ là hoàn toàn hợp lý. Vậy thì từ cái con người nhân vật nổi tiếng trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật, rồi đến cái khả năng thần thông, rồi cái khả năng tiếp cận với nhiều loại hình chúng sinh, tất cả những cái này là những cái mà những người có chủ ý để đưa ra một cái bản kinh Vu Lan Bồn mang cái nghĩa giáo dục một cách tuyệt vời. Cho nên thông qua cái bài nói chuyện chia sẻ với các vị là thông qua kinh Vu Lan Bồn, Mục Kiền Liên là ai? Tôi muốn cho các vị hiểu hình ảnh của Mục Kiền Liên vừa mang cái nghĩa một phần của cái hình ảnh truyền thuyết, mà vừa một phần mang hình ảnh của lịch sử. Hình ảnh của truyền thuyết là như một liên thanh đề cho chúng ta đến cái truyền thuyết đó. Tại vì sao? Thật ra mà nói có tính cách huyền thoại một chút tôi gọi là truyền thuyết, nhưng mà đúng với cái văn bản gốc thì cũng không có truyền thuyết, cũng dựa vào những tác phẩm của Phật giáo mà chúng ta hình thành nên. Con người lịch sử của ngài Mục Kiền Liên tuyệt vời, và những cái huyền thoại trong cuộc đời của ngài Mục Kiền Liên cũng rất là nhiều, diễn biến nó đặc biệt lắm. Nếu mà kể về cuộc đời của ngài thì cả một cái thời gian dài để chúng ta mới tổng hợp hết được các cái lời tán thán của Đức Phật, hay là hình ảnh của ngài qua các kinh tạng, hay là qua các sử liệu. Còn cơ bản chúng ta vẫn biết Mục Kiền Liên là một bậc thánh lịch sử. Một bậc thánh lịch sử, cái điều đó không ai phủ nhận. Nhưng mà hình ảnh mà cứu mẹ như thế nào, thực và hư thế nào, và mang cái nghĩa giáo dục như thế nào, thì tôi đã chia sẻ với các vị để các vị có một cái khái niệm. Khi các vị có khái niệm đó rồi, mai này những người nói mây, nói gió, nói trăng, nói cuội, chúng ta hiểu ngài rất rõ. Tại sao? Chúng ta có cái cơ sở đi, chúng ta hiểu rất rõ. Nhìn chung lại cái lễ hội Vu Lan, qua các văn bản để kinh để giới thiệu về việc của ngài Mục Kiền Liên, hoàn toàn mang nghĩa tích cực. Dù có phản ánh được lịch sử hay không thì điều đó vẫn mang cái nghĩa tích cực về sự giáo dục, giáo dục về đạo đức, giáo dục về lòng hiếu thảo, giáo dục về lòng tốt, vị tha, sống vì người khác, giáo dục về sự tận tình với những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Hoàn toàn là mọi thứ đều mang thông điệp tốt. Cho nên mai này những ai mà gọi là phê bình mang cái nghĩa tiêu cực về ngày lễ hội truyền thống này, thì nếu mà ai có những cái quan điểm tiêu cực về điều đó thì các vị hãy giới thiệu cái vị đó để tôi gặp. À, tôi gặp. Xin thưa các vị yên tâm, tôi không có kiếm chuyện đâu, các vị an lành. Đố các vị biết tôi gặp để tôi làm gì? Hả? Tôi gặp các vị đó để tôi trải chiếu, tôi lại ông, tôi lại thầy. À, à. tôi gặp tôi trải chiếu tôi lại chứ tôi không có, không có kiếm chuyện gì đâu để các vị mà sợ, không? Ông nào đó, bà nào đó hay là thầy nào đó xin để cho Phật giáo Việt Nam an lành giùm tôi. Mấy mươi năm sóng gió chưa đủ sao? Bây giờ tạm thời lắng dịu mọi thứ, đang dần dà phát triển, lấy lại niềm tin trong quần chúng, thì lại bắt đầu có những cái chuyện rồi làm moi móc bằng những cách thiếu thiện chí nữa rồi. Tôi sợ lắm rồi. Nhiều biến cố trong cuộc đời đã làm sợ lắm rồi. Bây giờ đừng lặp lại nữa. Cho Phật giáo, cho mọi người, cho chúng sinh được sống thanh bình, an lành giùm cái tôi lại. Vậy là các vị an tâm giới thiệu rồi đúng không? Hết sợ rồi. Giới thiệu mà tôi kiếm chuyện rồi. Các vị sợ. Không phải sợ cho người khác mà sợ tôi dập đầu phun máu thôi. Đúng không? Lỡ có gì đó dập đầu phun máu tội nghiệp tôi. Cho nên ở đây các vị hoàn toàn tôi nói với đó bằng cả một cái lòng băn khoăn của tôi, trăn trở của tôi thật sự với các vị. Người ta không có những lễ hội đúng nghĩa, người ta tìm để người ta dựng lên, để người ta thu hút mọi người. Tôi ngoạc thêm một chút, cái ngày Valentine, sự thật cái ngày đó đối với tôn giáo phương Tây đâu có gì gọi là tốt với họ đâu. Cái ông Valentine là những cái người thuộc về tội đồ từ thở ban đầu, vi phạm cái luật của giáo hội. Nhưng mà cuối cùng cái tình yêu của ông quá đẹp mà được quần chúng công nhận, thì bắt đầu người ta chuyển từ cái thái độ tiêu cực thành tích cực để thừa nhận như một cái gì đó gắn liền với tôn giáo phương Tây. Người ta tìm đủ cách để người ta đưa lên như vậy, người ta cập nhật mọi thứ như vậy. Ta lại có những cái hình ảnh, có văn bản, có truyền thống, có gốc gác quá tốt đẹp, thì chúng ta lại có một cái ý niệm là phân hóa cái này. Hãy so sánh lại đi. Tôi cần những cái quan điểm, những cái viết lách, những cái nghiên cứu đầy thiện chí để bảo vệ chánh pháp. Đòi hỏi rất nhiều người nghiên cứu bảo vệ niềm tin của Phật tử để họ an lành trên con đường hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Chứ tôi không muốn những người mà gọi là có những cách nghiên cứu mà phá hoại lòng tin. Mấy ngàn năm qua đạo Phật dựa trên nền tảng đó, thì chúng ta không có phát huy thì ít nhất cũng phải duy trì. Cái gì nó quá đà chúng ta dừng lại, hoặc là cái gì ai mượn danh nghĩa đạo Phật làm lũng đoạn đạo Phật, hoặc là làm ảnh hưởng đi đến con đường truyền bá của Phật giáo, thì chúng ta cần phải phê phán. Nhưng những cái gì đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tổ tổ tương truyền, hàng triệu triệu con người đã tôn vinh, thì đừng vội can thiệp để làm tổn thương đến biết bao người. Không phải cái đó người ta không biết, nhưng mà niềm tin đó không có hại. Các vị thực hiện cái lễ Vu Lan như thế này, các vị có hại cái gì? Ở đây dựa vào những điều đó, chúng ta thấy hoàn toàn là tích cực, và cũng không phải là không có cơ sở. Dù không có một cái hình ảnh như một Kiền Liên, dù không có hình ảnh như chú Giải Ngạ Quỷ Sự có một bậc thánh giả Quốc Đa La đó, thì chúng ta cũng phải tìm một nhân vật nào đó trong Phật giáo để đưa lên những hình ảnh này, để chúng ta thể hiện cái đạo lý của con người chúng ta hòa quyện với nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng ta nên nhớ, đạo Phật đi vào những đất nước mà bảo thủ như Trung Quốc, những cái đạo trước đó như là đạo Lão, đạo Khổng rất là bảo thủ quan điểm của họ. Vì vậy trong đạo Phật cũng phải thể hiện cái tính tuyệt vời trong đạo Phật mới có thể thâm nhập được vào quần chúng của Trung Hoa. Vì vậy hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên đủ sức cạnh tranh với những con người mà gọi là gương hiếu, tức là gương hiếu thảo của Trung Hoa, đặc biệt nhất là 24 gương hiếu như vậy. Vậy thì gương của Ngài Mục Kiền Liên tuyệt vời như vậy làm cho người Trung Hoa ban đầu dễ dàng tiếp cận đạo Phật hơn. Đạo Phật đâu có gì sát với văn hóa ta đâu. Cái người ban đầu vậy đó. Ồ, đạo Phật cũng có những bậc thánh giả hiếu thảo nè, nhưng sống cái gương này còn thậm chí còn tuyệt vời hơn những cái gương hiếu thảo của trại bản địa mình nữa. Như vậy tiếp cận cái này đâu có sao. Các vị nên nhớ như thế. Rồi vậy thì tiếp cận tới, từ những cái nền tảng hiếu đạo này, người ta tiếp cận sâu vào trong triết lý Phật giáo, bắt đầu người ta biết qua nhân quả, người ta biết các học thuyết khác, biết đến tội phước và thừa nhận đạo Phật đã trở thành như một cái đất nước mà gọi là phát triển Phật giáo rực rỡ của Phật giáo Đại Thừa, cả một quá trình hàng nghìn năm như thế. Như vậy cái đó quá tuyệt vời. Chúng ta không hiểu được các thâm ý này. Chúng ta biết 1 cộng 1 là 2 thôi, còn không biết cái khác. Để gọi là phương tiện nhập thế để đưa đạo Phật vào đời, tôi phải nói là kính lễ ngàn đời với các bậc gọi là Phật giáo Đại Thừa. Có một sự chuyển mình rất tốt, thích nghi rất tốt với mọi quốc gia, với mọi cái tình huống, để mà phát triển và tồn tại đạo Phật trong mọi hình thái. Các vị thấy, cái này cả một quá trình nghiên cứu mà các vị có thể tìm hiểu qua cái bài giảng tôi giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Đây là cái bài nói chuyện của tôi nói tại Canada. Và tôi có giảng bài là Đạo Phật tại thế gian. Nói chung là nhiều bài giảng khác nữa. Thế gian Pháp tức Phật Pháp. Rồi tùy duyên bất biến. Đây là những bài giảng để tôi đưa ra cho các vị thấy cái tính phách phương tiện của Phật giáo Đại Thừa tuyệt vời như thế nào. Và qua đó tôi nghĩ rằng khảm đủ để cho tất cả các vị giữ một cái con đường tu học truyền thống của chúng ta. Và tôi bảo đảm rằng Phật giáo Đại Thừa chắc cho tất cả các vị đến mục đích cuối cùng an vui hạnh phúc, chứ không phải như một số người tác động là tu vậy là ngoại đạo, là tu sai thế thế một cách tiêu cực. Nhưng tôi bàn sâu vào vấn đề này trong một bài giảng khác. Hẹn gặp lại các vị trong những bài giảng sau. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chúc các vị vững niềm tin trên cái lộ trình ứng dụng kinh Vu Lan, đón ngày trọng đại của Vu Lan một cách an lành, tự tin, và chúc gia đình các vị an vui hạnh phúc với con Thảo cháu Hiền. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần 90 phút vừa qua, chúng con đã được lắng nghe những lời chỉ dạy và tận tình đầy ý nghĩa, những lời chia sẻ thật là tâm huyết và chân thành. Chúng con nguyện xin khắc ghi và suy tư cố gắng thực hành theo. Chúng con cũng xin thành kính tri ân và đồng thời nguyện cầu mong ơn Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa, được phát thể thiên nam chúng sanh dị độ. Và giờ đây chúng con xin được phép kết thúc buổi pháp thoại. Chúng con xin cung kính thượng tọa niệm hộ phương công đức.
Nguyện đem công Phật